Và rồi núi vọng. Chương 6 phần 3. Trích từ tiếng hót Afghanistan, bài phỏng vấn Nila Wadati do Etienne Bustuler thực hiện. Paralex số 84, mùa đông năm 1974, trang 38. Etienne Bustuler. Bà học tiếng Pháp ở đây à? Nila Wadati. Mẹ tôi dạy ở Kabul khi tôi còn nhỏ. Bà chỉ nói tiếng Pháp với tôi. Ngày nào chúng tôi cũng học. Mọi chuyện thật khó khăn với tôi khi bà rời Kabul.
Đến Pháp?
Phải. Cha mẹ tôi ly hôn năm 1939, khi tôi 10 tuổi. Tôi là con một. Để tôi đi với mẹ rõ ràng là không thể. Thế nên tôi ở lại. Còn bà đến Paris sống cùng em gái, dì Agne. Cha tôi cố gắng xoa dịu nỗi mất mát cho tôi bằng cách thuê một gia sư riêng, cùng với những bài học cưỡi ngựa và nghệ thuật. Nhưng không gì có thể thay thế một người mẹ.
Chuyện gì xảy đến với cụ?
Ồ, bà mất. Khi Đức Quốc xã đến Paris, chúng không giết bà. Chúng giết dì Agne, mẹ tôi. Bà mất vì bệnh viêm phổi. Mãi đến khi quân đồng minh giải phóng Paris, cha mới cho tôi biết. Nhưng khi ấy thì tôi đã biết rồi. Tôi cứ thế mà biết thôi.
Chuyện ấy hẳn phải rất khó khăn.
Thật khủng khiếp. Tôi yêu mẹ tôi. Tôi đã định đến Pháp sống cùng mẹ sau chiến tranh. Tôi đảm đoán điều này có nghĩa là cha con bà không hòa thuận lắm. Giữa chúng tôi là bầu không khí căng thẳng. Chúng tôi cãi nhau khá nhiều. Điều này với ông là bất thường. Ông không quen bị cãi lại, nhất là phụ nữ. Chúng tôi cãi nhau về việc tôi mặc gì, đi đâu, nói gì, nói ra sao, nói với ai. Tôi đã trở nên gan góc và thích phiêu lưu. Còn cha tôi thậm chí còn hà khắc và khô khan hơn trước. Chúng tôi đã trở thành hai kẻ đối nghịch về bản chất. Bà cười nhạt, đoạn thắt nút chiếc khăn vuông ở cổ sau gáy. Và rồi tôi bắt đầu yêu, thường là tuyệt vọng và nhầm người, đúng nỗi sợ hãi của cha tôi. Một lần là với con trai người quản gia, lần khác là với một nhân viên công vụ cấp thấp, quản lý mấy việc kinh doanh cho cha tôi. Mù quáng, mê muội, tất cả bọn họ đã bị vận đen ám ngay từ đầu. Tôi sắp xếp những cuộc hẹn hò bí mật và chuồn khỏi nhà. Và tất nhiên, ai đó sẽ báo với cha tôi là đã phát hiện thấy tôi trên phố. Họ sẽ nói với ông rằng tôi đang nhảy nhót. Lúc nào họ cũng nhai đi nhai lại câu đó. Tôi đang nhảy nhót. Không thì cũng là tôi đang múa may. Cha tôi sẽ cử một đội tìm kiếm đưa tôi về. Ông sẽ nhốt tôi lại hàng ngày trời. Ông sẽ nói từ phía bên kia cánh cửa: con làm ta hổ thẹn. Tại sao con lại làm ta hổ thẹn đến thế? Ta biết làm gì với con đây? Và đôi khi ông trả lời câu hỏi đó với cái thắt lưng hoặc nắm đấm. Ông đuổi tôi chạy khắp phòng. Có lẽ ông nghĩ có thể quy phục tôi bằng cách hăm dọa. Hồi ấy tôi viết rất nhiều. Những bài thơ dài, gây sốc, thấm đẫm niềm đam mê tuổi trẻ. Hơi xến và kịch nữa. Tôi e là thế. Những con chim bị nhốt trong lồng và những người tình bị xiềng xích, kiểu vậy. Tôi không lấy gì làm tự hào về chúng. Tôi cảm thấy sự khiêm nhường giả tạo không phải là phong cách của bà. Và do vậy có thể cho rằng đó chỉ là đánh giá thành thực của bà về những tác phẩm thời kỳ đầu. Nếu vậy thì điều này quá sức hà khắc. Thơ bà trong giai đoạn này thực sự rất ấn tượng, kể cả qua chuyển ngữ, nhất là khi bà sáng tác ở lứa tuổi trẻ như vậy. Chúng có sức lay động, giàu hình ảnh, cảm xúc, thấu suốt và vô cùng duyên dáng. Chúng miêu tả thật đẹp sự cô đơn và nỗi buồn không thể kìm nén. Chúng ghi lại nỗi thất vọng, những thăng trầm của tình yêu tuổi trẻ với tất cả vẻ rực rỡ, những hứa hẹn và cạm bẫy. Thường xuất hiện một cảm giác sợ hãi vô biên về việc bị giam cầm, một chân trời bị rút ngắn lại và luôn thường trực cảm giác đấu tranh chống lại sự chuyên chế của hoàn cảnh. Thường trong hình bóng một người đàn ông hiểm ác, không bao giờ được gọi tên. Một sự ám chỉ không tối nghĩa lắm đến cha bà, người ta sẽ nhận ra vậy. Tôi nói hết về bà, suy nghĩ của mình. Và bà tạo ra nét phá cách trong những bài thơ đó từ nhịp điệu, vần luật, âm tiết. Những thứ tôi hiểu là một phần quan trọng trong thơ Farsi cổ điển. Bà tận dụng những hình ảnh dạt dào, bà đưa những chi tiết ngẫu hứng và đời thường lên tầm cao. Phong cách này theo tôi thấy khá là đột phá. Liệu có công bằng không khi nói nếu bà sinh ra ở một quốc gia giàu có hơn, Iran chẳng hạn, thì giờ đây gần như chắc chắn bà sẽ được biết đến với vai trò người tiên phong trong lĩnh vực văn học.
Bà mỉm cười gượng gạo.
Tôi hình dung thế. Tuy vậy, tôi vẫn khá sững sờ bởi những lời bà nói trước đó, rằng bà không tự hào về những bài thơ đó. Bà có hài lòng với tác phẩm nào của mình không?
Một câu hỏi hóc búa. Tôi nghĩ mình sẽ trả lời bằng một câu khẳng định. Giá như tôi có thể tách chúng khỏi quá trình sáng tạo tự thân.
Ý bà là tách rời mục đích với phương tiện.
Tôi coi quá trình sáng tạo là hành vi ăn cắp cần thiết. Đào sâu bên dưới một tác phẩm đẹp đẽ, Monsieur Bustoler ạ, ta sẽ thấy đủ mọi hình thức ô danh. Sáng tạo có nghĩa là phá hoại cuộc sống của người khác, biến họ thành những kẻ tham gia miễn cưỡng, bất đắc dĩ. Ta đánh cắp khát vọng của họ, đam mê của họ, ăn trộm tì vết của họ, nỗi đau của họ. Ta lấy những gì không thuộc về mình. Ta làm thế một cách chủ tâm.
Và bà rất giỏi việc đó.
Tôi làm thế không phải vì quan điểm cao sang quý phái về nghệ thuật, mà bởi tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Sự cưỡng bách quá ư mạnh mẽ. Nếu không đầu hàng thì tôi phát điên mất. Anh hỏi tôi có tự hào không? Tôi thấy thật khó khoe khoang một thứ có được, nhờ những gì mà tôi biết là những phương tiện đáng bị đặt câu hỏi về mặt đạo đức. Tôi dành quyết định tán dương hay không đó cho những người khác.
Bà uống cạn ly rượu rồi dốc nốt chỗ rượu vang trong chai vào ly. Điều tôi có thể nói với anh, tuy vậy, là không ai tán dương tôi ở Kabul hết. Không ai ở Kabul xem tôi là nhà tiên phong của bất cứ thứ gì, mà là một nhân vật có thẩm mỹ tệ hại, trụy lạc và vô đạo đức. Nhất là cha tôi. Ông nói thơ của tôi là những ngôn từ lan man của một ả điếm. Ông dùng chính xác từ đó. Ông nói tôi đã bôi cho chất chấu vào mặt gia đình đến mức không thể cứu vãn. Ông nói tôi đã phản bội ông. Ông cứ căn vặn tại sao tôi lại thấy khó làm người khác tôn trọng mình đến thế.
Bà phản ứng thế nào?
Tôi bảo là tôi không quan tâm đến quan điểm về tôn trọng của ông. Tôi bảo là tôi không có khao khát chỏng dây vào cổ mình.
Tôi cho rằng điều đó chỉ làm cụ thêm phật ý.
Hẳn nhiên. Tôi ngập ngừng nói tiếp.
Nhưng tôi hiểu rõ nỗi tức giận của cụ.
Bà nhướng mày.
Cụ là người gia trưởng phải vậy không? Còn bà lại là sự thách thức trực tiếp với tất cả những gì cụ biết, tất cả những gì cụ trân quý. Tranh cãi theo một cách nào đó qua cả cuộc đời lẫn tác phẩm của bà. Vì những ranh giới mới cho phụ nữ, vì phụ nữ phải có tiếng nói trong vị thế của riêng mình để chạm đến lòng vị kỳ chính đáng. Bà thách thức sự độc quyền mà những người đàn ông như cụ đã nắm giữ bao đời nay. Bà nói những gì có thể nói. Bà đã tiến hành một cuộc cách mạng một phụ nữ nho nhỏ. Có thể nói như vậy.
Và bấy lâu nay tôi cứ tưởng mình viết về tình dục.
Nhưng đó là một phần không thể thiếu, phải vậy không?
Tôi lật dở những ghi chép của mình và nhắc đến mấy bài thơ tình ái công khai đó. Gai, nếu không vì chờ đợi, chiếc gối. Tôi cũng thú nhận với bà, đó không phải là những bài tôi thích nhất. Tôi nhận xét rằng chúng thiếu sắc thái và sự đa nghĩa. Đọc lên cứ như thể chúng được sáng tác với mục đích duy nhất là gây sốc và khiến người ta trướng tai gai mắt. Chúng tạo cho tôi cảm giác khiêu khích rằng đó là những lời buộc tội giận dữ về vai trò giới tính của người Afghanistan.
Tôi có tức giận. Tôi tức giận vì cái quan điểm của tôi phải được bảo vệ khỏi tình dục, rằng tôi phải được bảo vệ khỏi cơ thể của chính tôi, vì tôi là phụ nữ. Mà phụ nữ, anh không biết sao, thì chưa đạt độ chín về cảm xúc, phẩm hạnh hay trí tuệ. Họ thiếu kiểm soát, anh thấy đấy. Họ dễ bị sự cám dỗ thể xác đánh gục. Họ là những sinh vật cực kỳ hứng tình, cần phải kiềm chế lại để không nhảy lên giường với bất cứ người Hồi giáo nào.
Nhưng thứ lỗi cho tôi nói điều này, không phải bà làm đúng như vậy sao?
Chỉ là để phản đối chính cái quan niệm đó thôi.
Bà cười sảng khoái, tràn đầy vẻ hóm hỉnh và thông minh tinh quái. Bà mời tôi ăn trưa. Bà nói con gái bà gần đây đã bổ sung đồ ăn trong tủ lạnh, rồi đi làm một món hóa ra là sandwich jambon phô mê, là thịt lợn muối xông khói hào hạng. Bà chỉ làm một chiếc cho mình. Bà khui một chai rượu mới và cho một điều thuốc khác. Bà ngồi xuống.
Anh có đồng ý là vì cuộc nói chuyện này chúng ta vẫn nên giữ thái độ thân thiện với nhau không, Monsieur Bustoler?
Tôi đáp có.
Thế thì làm giúp tôi hai việc. Ăn sandwich đi và đừng nhìn vào cái ly của tôi nữa.
Chẳng cần phải nói, câu này đã chặn trước được bất cứ ý định hỏi xin rượu nào của tôi.
Chuyện gì xảy ra sau đó?
Năm 1948, tôi ngã bệnh khi chưa tròn 19 tuổi. Bệnh nặng lắm, tôi chỉ nói đến thế thôi. Cha tôi đưa tôi đến Delhi để chữa trị. Ông ở lại với tôi suốt 6 tuần trong khi bác sĩ chăm sóc tôi. Người ta bảo rằng tôi đã suýt chết.
Có lẽ tôi nên chết thì hơn. Chết có thể là một bước chuyển biến sự nghiệp với một nhà thơ trẻ. Khi trở về, tôi ốm yếu và thu mình. Tôi chẳng buồn viết lách, tôi chẳng thiết ăn uống, nói chuyện hay giải khuây mấy. Tôi trở nên thù nghịch với khách đến thăm. Tôi chỉ muốn kéo rèm lại ngủ suốt ngày này qua ngày khác. Thời gian đó, tôi chủ yếu làm vậy. Cuối cùng, tôi cũng ra khỏi giường và dần trở lại nhịp sống thường ngày. Hay ý tôi là những yếu tố cần thiết mà một người cần tuân thủ để duy trì hoạt động và tỏ ra đúng mực bề ngoài. Nhưng tôi lại cảm thấy mất mát. Như thể tôi đã bỏ lại thứ gì đó quan trọng với bản thân tại Ấn Độ rồi. Cha bà có lo lắng không? Ngược lại hoàn toàn. Ông được tiếp thêm sức mạnh. Ông cho rằng trận đường đầu của tôi với tử thần đã khiến cho tôi non nớt và bướng bỉnh. Ông không hiểu rằng tôi cảm thấy lạc lối. Tôi đọc được Monsieur Bustler ạ, rằng nếu tuyết lở chôn vùi ta và ta nằm dưới toàn bộ lớp tuyết đó, thì ta không thể biết đường nào lên, đường nào xuống. Ta muốn đào một lối thoát nhưng lại đào nhầm đường. Và thế là ta tự đào mồ trên miệng cho mình. Đó là cảm giác của tôi, mất phương hướng, hoang mang, vô định, cả thất vọng khôn cùng nữa. Và trong tình trạng đó, ta trở nên mong manh. Đó có thể là lý do tại sao tôi gật đầu đồng ý vào năm sau đó, năm 1949, khi Suleiman Guardati xin hỏi cưới tôi. Khi đó bà 20 tuổi. Ông ấy thì không. Bà mời tôi ăn thêm sandwich nhưng tôi từ chối, và một tách cà phê, món này thì tôi nhận. Trong khi đun nước, bà hỏi tôi đã lập gia đình chưa. Tôi đáp chưa, và rằng tôi không chắc mình sẽ có ngày làm vậy. Bà ngoái nhìn tôi qua vai, ánh mắt ná lại, miệng mỉm cười. À, thường thì tôi đoán trúng mà. Ngạc nhiên thật. Có lẽ do chấn động não. Bà chỉ vào chiếc khăn. Đây không phải là một tuyên ngôn thời trang. Mấy ngày trước tôi bị trượt chân ngã, trán rách toác. Tuy vậy, lẽ ra tôi vẫn nên biết về anh, ý tôi là thế. Theo kinh nghiệm của tôi, những người đàn ông hiểu rõ phụ nữ như anh có vẻ hiếm khi mua dính líu đến họ. Bà đưa tôi tách cà phê, châm thuốc rồi ngồi xuống. Tôi có một thuyết về hôn nhân, Monsieur Bustler ạ. Đó là ta gần như luôn biết một mối quan hệ có đi đến đâu không trong vòng 2 tuần. Thật ngạc nhiên là bao nhiêu người lại trói buộc nhau hàng năm trời, thậm chí hàng chục năm, trong tình trạng tự dối mình và ảo vọng kéo dài mà cả hai đều cảm thấy, trong khi thực ra họ đã có câu trả lời trong 2 tuần đầu tiên. Chồng tôi là người tử tế, nhưng ông ấy quá cứng nhắc, xa cách và tẻ nhạt. Mà ông ấy còn yêu người tài xế nữa. À, đây hẳn là một cú sốc. Nó đã tô đậm một cốt truyện kinh điển. Bà mỉm cười, phảng phất vẻ u buồn. Tôi chủ yếu cảm thấy tiếc cho ông ấy. Ông ấy đã chọn một thời điểm và một nơi không thể tệ hơn để sinh ra với bản chất như vậy. Ông ấy qua đời vì đột quỵ năm con gái chúng tôi 6 tuổi. Vào thời điểm đó, tôi có thể ở lại Kabul. Tôi có nhà và tài sản của chồng tôi. Còn có một người làm vườn và anh tài xế nhắc đến lúc trước. Đó sẽ là một cuộc sống thoải mái. Nhưng tôi lại gói ghém đồ đạc và chuyển đi Paris và tôi tới Pháp. Việc này như bà nói trước đó, vì là lợi ích của cô ấy. Mọi thứ tôi làm, Monsieur Bustler ạ, tôi đều làm vì con gái tôi. Thế mà nó không hiểu hay cảm kích trọn vẹn những gì tôi đã làm cho nó. Nó vô tâm kinh khủng, con gái tôi ấy. Nếu nó biết đến cuộc sống mà nó sẽ phải trải qua, nếu không nhờ có tôi. Có phải là cô con gái là nỗi thất vọng của bà? Monsieur Bustler ạ, tôi đã bắt đầu tin rằng nó là sự trừng phạt dành cho mình. Một ngày năm 1975, Paris trở về căn hộ mới của mình thì thấy một gói nhỏ trên giường. Đó là một năm sau khi cô đón mẹ về từ phòng cấp cứu và 9 tháng kể từ ngày cô chia tay Julien. Paris hiện đang sống với một sinh viên điều dưỡng tên là Rahia, một cô gái trẻ người Algeria có mái tóc quăn nâu và đôi mắt xanh lục. Cô là một cô gái giỏi giang, tính tình vui vẻ, sống động, và họ đã sống chung rất hòa thuận. Dù giờ Rahia đã đính hôn với bạn trai Sami và sắp chuyển đến sống cùng cậu ta vào cuối kỳ học. Có một tờ giấy gập gọn bên gói đồ. Thứ này gửi cho chị. Tối nay em sẽ ngủ lại nhà Sami. Hẹn gặp chị ngày mai nhé. Rtembras. Hôn chị, Rahia. Paris xé lớp giấy gói. Bên trong là một tờ tạp chí.
kèm theo là một tờ giấy nhắn khác được viết bằng nét chữ quen quen, gần như duyên dáng đầy nữ tính. Cái này được gửi cho Nila, rồi đến chỗ cặp đôi sống ở căn hộ cũ của Colette, và giờ được chuyển tiếp tới anh. Em nên cập nhật địa chỉ chuyển tiếp của em đi. Đọc cái này không hay đâu, không ai trong chúng ta thực sự ổn thỏa cả, anh e là thế, Julien. Paris quẳng tờ tạp chí xuống giường, rồi đi làm salad rau chân vịt và ít couscous, một món ăn vùng Bắc Phi bột mì nấu với rau hoặc thịt hầm. Cô thay sang bộ pyjama, rồi vừa ăn vừa xem tivi, một chiếc tivi đen trắng đi thuê. Lơ đãng, cô theo dõi hình ảnh người tị nạn miền Nam Việt Nam được đưa bằng máy bay đến đảo Guam. Cô nghĩ đến Colette, người từng xuống đường phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam. Colette, người đã mang vòng hoa thực dược và cúc trắng đến lễ tưởng niệm Maman, người đã ôm hôn Paris, người đã ngọt ngào ngâm một bài thơ của Maman trên bục phát biểu. Julien không tham dự buổi lễ. Anh gọi điện nói, giọng yếu ớt, rằng anh không thích lễ tưởng niệm, anh thấy nó u ám. Ai mà chẳng thế, Paris nói. Anh nghĩ mình nên tránh đi thì hơn. Tùy anh, Paris đáp lại và ông nói thầm nghĩ. Nhưng làm thế cũng không giúp anh thanh thản được đâu. Việc anh không đến đấy, có đến cũng chẳng giúp em thanh thản hơn. Về việc chúng ta đã liều lĩnh ra sao, vô tâm thế nào. Trời ơi, Paris đã hẹn hò với anh, trong khi biết rằng cuộc tình của cô với Julien là đòn chí mạng với Maman. Cô đã hẹn hò với anh trong khi biết rằng suốt phần đời còn lại, nó sẽ ập đến với cô bất cứ giây khắc nào. Cảm giác tội lỗi, ăn năn khôn cùng ấy khiến cô bất ngờ và rằng cô sẽ đau đớn đến tận xương tủy. Cô sẽ phải đánh vật với nó, bây giờ và cả trong tất cả những ngày sắp tới. Nó là chiếc vòi rỉ nước nơi góc khuất trong tâm trí cô. Ăn tối xong, cô đi tắm, rồi xem lại ghi chú cho bài kiểm tra sắp tới. Cô xem tivi thêm một lúc, rửa rồi lau khô bát đĩa, quét sàn bếp, nhưng chẳng ích gì. Cô chẳng thể đánh lạc hướng bản thân. Tờ tạp chí nằm trên giường, tiếng gọi của nó như một âm thanh u u tần số thấp. Sau rốt, cô chỏng áo mưa bên ngoài bộ pyjama, rồi đi bộ dọc lại đại lộ Chapel, cách căn hộ của cô vài khu nhà về phía nam. Không khí lạnh buốt, mưa đập dàn dạt xuống vỉa hè và những ô kính cửa hàng. Nhưng lúc này, căn hộ chẳng thể kiềm chế cơn bồn chồn của cô. Cô cần bầu không khí ẩm lạnh, một không gian thoáng đãng. Hồi nhỏ, Paris nhớ, cô thường đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Con có anh em họ ở Kabul không, Maman? Con có cô dì chú bác không? Cả ông bà nữa. Con có Grandpa và Grandmaman không? Sao họ chẳng bao giờ đến thăm? Con có thể viết thư cho họ không? Đi mà, chúng ta có thể tới thăm họ không? Phần lớn những câu hỏi của cô đều xoay quanh cha cô. Cha thích màu gì hả Maman? Nói cho con biết đi, Maman. Cha bơi có giỏi không? Cha biết có nhiều chuyện cười không? Cô nhớ có lần cùng ông Tùng đuổi bắt cô qua một căn phòng, lăn tròn cô trên thảm, củ vào gót chân và bụng cô. Cô nhớ mùi xà phòng ngoài hương, phần trán cao sáng bóng, những ngón tay dài của ông, cả những chiếc khuy măng xếp ngọc hình bầu dục, cả nếp gấp quần. Cô có thể thấy những hạt bụi li ti mà họ cùng nhau đá lên khỏi thảm. Những gì Paris hằng muốn từ mẹ cô là chất keo gắn kết những mẩu ký ức rời rạc lỏng lẻo của cô, biến chúng thành một câu chuyện mạch lạc. Nhưng Mama chẳng bao giờ nói nhiều. Bà luôn giấu những chi tiết về cuộc đời cô và cuộc đời họ cùng trải qua ở Kabul. Bà giữ Paris chính xác khỏi cái quá khứ chung đó. Và cuối cùng, Paris cũng ngừng hỏi. Và giờ, hóa ra là Mama kể cho người viết bài báo này, ông Etienne Bustuler này, nhiều hơn những gì bà kể với con gái mình về bản thân và cuộc đời bà, hoặc đã từng kể. Paris đã đọc bài báo 3 lần ở lúc ở căn hộ. Cô không biết phải nghĩ gì, phải tin gì. Có quá nhiều điều có vẻ không đúng, vài chỗ nghe như một nhại phẩm, một vở kịch cường điệu. Những cái đẹp bị xiềng xích, sự lãng mạn bị nguyền rủa và sự đàn áp ở khắp mọi nơi, tất cả được kể bằng thứ văn phong sống động, ấn tượng đến lặng người. Paris đi về phía tây, đến phố Pigalle, chân bước thoăn thoắt, tay nhét vào túi áo mưa. Trời tối rất nhanh, cơn mưa ồ ạt hắt vào mặt cô càng lúc càng nặng và đều hạt hơn, chảy thành dòng trên cửa kính, làm mờ ánh đèn đường. Paris không hề nhớ là đã từng gặp người đàn ông đó, ông ngoại của cô, cha của Maman, chỉ thấy ông qua một bức ảnh đọc sách bên bàn làm việc, nhưng cô không chắc đó là nhân vật phản diện ria xoắn mà Mama đã khắc họa. Paris nghĩ mình nhìn thấu câu chuyện này. Cô có ý kiến của riêng mình. Trong phiên bản của cô, ông là một người lo lắng chính đáng về sự an ổn của cô con gái u sầu và có xu hướng tự hủy hoại bản thân, một người không thể ngừng xáo trộn cuộc sống của chính mình. Ông là người phải chịu đựng nỗi hổ thẹn và công kích liên tiếp vào lòng tự trọng, nhưng vẫn ở bên con gái mình, đưa con tới Ấn Độ khi con đau ốm, ở bên con suốt 6 tuần. Và về vấn đề này, có điều gì thực sự không ổn với Maman chứ? Họ đã làm gì với bà ở Ấn Độ? Paris băn khoăn, nghĩ về vết sẹo dọc nơi xương chậu của bà. Paris đã hỏi và Rahir bảo với cô rằng mổ đẻ thường là mổ ngang. Và cả những điều Maman đã nói với phóng viên về chồng mình, cha của Paris, đó có phải là sự phỉ báng? Có thật là ông yêu bác Nabi tài xế? Và nếu có, tại sao lại hé lộ một chuyện như vậy sau ngần ấy thời gian, nếu không phải để gây hoang mang, hạ nhục và có lẽ khoét một vết thương? Và nếu vậy thì cho ai? Về phần mình, Paris không ngạc nhiên về thái độ lạnh nhạt mà Maman đã dành cho cô. Không phải sau chuyện Julien, cũng chẳng ngạc nhiên trước câu chuyện đã được chọn lọc thanh tẩy về việc làm mẹ của chính bà, những lời nói dối. Và còn, Maman là một cây bút tài năng. Paris đã đọc từng lời thơ Maman viết bằng tiếng Pháp và cả từng bài thơ bà dịch từ tiếng Farsi. Sức mạnh và vẻ đẹp trong văn phong của bà là không thể phủ nhận. Nhưng nếu câu chuyện cuộc đời mà Maman đã kể trong bài phỏng vấn là một lời nói dối, thì những hình ảnh trong tác phẩm của bà đến từ đâu? Đâu là suối nguồn cho những ngôn từ vừa chân thực, đáng yêu, lại vừa bạo tàn và sầu u đó? Có phải bà chỉ là kẻ lừa gạt tài tình, một nhà ảo thuật với cây bút là đũa thần, có khả năng làm khán giả xúc động bằng cách tạo ra những cảm xúc mà bản thân bà chưa bao giờ biết tới? Thậm chí có thể như vậy không? Paris không biết, cô không biết. Và việc này có lẽ là mục đích thực sự của Maman, nhằm thay đổi suy nghĩ của Paris, cố tình làm cô trông chênh, chao đảo, biến cô thành kẻ xa lạ với chính bản thân mình, đè gánh nặng nghi ngờ lên tâm trí cô, lên tất cả những điều Paris nghĩ là cô biết về cuộc đời mình, khiến cô cảm thấy lạc lối như đang xuyên qua sa mạc trong đêm, bị bao trùm bởi bóng tối và những điều không hay biết, một sự thật khó nắm bắt như một tia sáng nhỏ bé đơn độc xa xa, cứ lập lòe chớp tắt, cứ mãi dịch chuyển nhòa mờ. Có lẽ Paris nghĩ đây là sự trừng phạt của Maman, không chỉ cho Julien mà còn cho nỗi thất vọng mang tên Paris. Paris, người được cho là sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện nghiện rượu, đàn ông, những năm tháng phí hoài lao đi tìm kiếm hạnh phúc trong vô vọng, tất cả những ngõ cụt được theo đuổi rồi bỏ ngang. Mỗi đòn thất vọng lại khiến Maman thêm tổn thương, chệch hướng và hạnh phúc càng thêm viển vông. Con là gì hả Maman? Paris nghĩ, con được mong đợi sẽ trở thành gì nếu lớn lên trong tử cung của mẹ? Cứ cho là con được hình thành trong chính tử cung mẹ, một hạt giống hy vọng, một tấm vé được mua để đưa mẹ ra khỏi bóng tối, một miếng vá cho vết thương hở mà mẹ đang mang trong tim. Nếu vậy thì con không đủ rồi, một chút cũng không. Con không phải là niềm an ủi cho trái tim mẹ, chỉ là một ngõ cụt khác, một gánh nặng khác mà thôi. Và chắc hẳn mẹ đã sớm thấy từ đầu, chắc hẳn mẹ đã nhận ra. Nhưng mẹ có thể làm gì đây? Mẹ không thể đến hiệu cầm đồ mà bán con được. Có lẽ bài phỏng vấn này là tiếng cười cuối cùng của Maman. Paris bước đến dưới mái hiên một ngôi nhà hàng để trú mưa, cách bệnh viện nơi Jahia trải qua một phần quá trình đào tạo vài khu nhà về phía tây. Cô châm thuốc. Cô nên gọi cho Colette, cô nghĩ. Họ chỉ nói chuyện một đôi lần kể từ lễ tưởng niệm. Hồi nhỏ họ thường nhai kẹo cao su nhồm nhoàm cho đến khi hàm nhức mỏi, rồi ngồi trước gương trang điểm của Maman và chải tóc cho nhau, kẹp tóc điệu đà. Paris chợt thấy một bà già bên đường, đội chiếc mũ ni lông che mưa, lê bước trên vỉa hè, nhờ một chú chó sụp nhỏ lông nâu kéo phía trước. Không phải lần đầu tiên, một làn hơi mỏng bật ra từ màn xương ký ức chung của Paris và chậm chậm hình thành nên một chú chó. Không phải món đồ chơi nhỏ của người phụ nữ kia, mà là một sinh vật to xác, lông lá bẩn thỉu, với chiếc đuôi và đôi tai sơ xác bị cắt cụt. Paris không chắc liệu hình ảnh này trên thực tế là ký ức hay bóng ma hay chẳng cả phải cả hai. Có lần cô hỏi Maman rằng họ có từng nuôi một chú chó hồi còn ở Kabul hay không, và Maman đáp: con biết là mẹ không thích chó rồi mà.
chúng không có lòng tự trọng gì hết. Con đá chúng thế mà chúng vẫn yêu con, thật đáng thất vọng. Một câu khác mà Mama đã nói: mẹ không thấy bóng hình mình trong con, mẹ không biết con là ai. Paris quẳng điếu thuốc đi. Cô quyết định sẽ gọi cho Colette, hẹn gặp uống trà đâu đó, xem cô ấy thế nào, cô ấy đang hẹn họ ai, đi ngắm đồ như họ thường làm trước đây, xem cô bạn cũ còn muốn đến Afghanistan nữa hay không.